trình đập tiếp.
Tiền thân Đức Thích Ca là Thái tử đã xả thân bá thí cho nam mẹ con công tộc, hành vi bi mẫn mãnh liệt đã tạo một dây nối lâu xa về sau.
Chuyện này ra làm sao? Ngài bá thí cái gì cho mẹ con cọp? À, thân bá thí. À, ngài thấy, ngài đi vào rừng, ngài mới thấy cái con cọp mẹ nó đang nằm với bốn đứa con nữa. Thế mà mẹ mới bốn đứa con, mà con cọp mẹ nó đói quá. Nó đói quá, nó không có cách nào, mà nó yếu sức quá, nó kiệt quệ, nó không có thể mà đứng dậy được để đi kiếm mồi. Thế nó nằm thế, nó đói quá, thì nó nhìn bốn đứa con của nó. Nó định ăn thịt bốn đứa con của nó để mà vãn hồi cái mạng sống. Nhưng mà nó cũng thương con nó, cho nên nó cứ nằm nó nhìn con nó, mà nó sắp sửa là nó phải ăn. Thế cho nên Đức Thái tử ngài chợt đi qua. Ngài là thân một thái tử, thân người, là một thân sung sướng, lại là thân một ông thái tử con vua, thì tất cả cái sung sướng của kiếp người là ngài có đủ hết. Ấy vậy mà khi ngài đi, ngài thấy cái con cọp ấy, nó vì đói quá mà đến nỗi nó phải ăn. Mẹ con là cái tình sâu xa mà đến nỗi sửa soạn nó ăn thịt con đó. Thì cái này là một cái coi như cái đói nó khiến cho con hổ mẹ làm một cái việc, cái nghiệp ác nữa, vừa là cái khổ mà mất con, mà lại vừa tạo một cái nghiệp về sau lại oán đối với bốn cái đứa con đang là tình thân không gì quý bằng tình mẹ con, mà bây giờ lại trở lại phải cắn ăn thịt con, mà con cọp mẹ thì nó còn đang ngần ngừ. Thế cho nên ngài thấu cái tình, cái khổ của nó, cho nên ngài đến trước mặt nó để cho nó ăn thịt ngài. Nhưng mà nó cũng yếu quá, nó muốn ăn thịt lắm mà nó không làm nào nó ăn, nó ngóc được dậy để nó vồ ngài. Thế cho nên ngài phải lấy một cái cành tre, ngài mới xước cái da của ngài để cho chảy máu ra. Cái con hổ ấy, nó mới uống cái máu của ngài, nó mới tỉnh dần ra. Nhờ cái máu của ngài nó tỉnh dần ra thì nó mới vồ cái xác thân của ngài, nó ăn hết cả cái thân. Thì nó nhờ cái chỗ nó ăn toàn, ăn cái thân của ngài, cho nên rằng nó mới sống được, rồi nó nuôi được con đó. Thế thì cái câu chuyện này khiến cho người ta có cái chỗ đánh giá cái việc của ngài, là ngài cũng có bố mẹ của ngài, mà khi ngài chết thì bố mẹ của ngài xót thương đau đớn đến ngần nào. Sao ngài không thương bố mẹ mình? Khi mình chết thì bố mẹ sẽ khổ vô cùng. Sao không thương bố mẹ mình mà đi thương con cọp? Đó là một việc. Việc thứ hai, ngài cứu con cọp nó ăn thịt ngài để ngày mai nó có sức khỏe, nó sẽ đi ăn thịt bao nhiêu người khác và bao nhiêu vật khác. Mà chẳng những là nó ăn thịt bao nhiêu vật khác, mà nó còn nuôi sống 5 cái con cọp con ấy, thì 5 cái đứa ấy sau này sẽ ăn thịt bao nhiêu loài nữa. Vậy thì sao ngài lại làm một cái việc vô ích mà độc như thế, là thành ra độc ác với cha mẹ, để bố mẹ khóc thương khổ sở, và còn độc ác với bao nhiêu người, người ta sẽ mất mạng với 5 mẹ con cái con cọp này. Thì cái việc làm của ngài có phải là một việc từ bi mà ngu si hay không? Thì người ta hỏi cái câu đó. Thế chỉ xả thân để cứu mà không nghĩ trước nghĩ sau, không biết cái gì là phải trái, thì cái việc ấy người ta gọi là việc làm của một người ngu, không nghĩ đến cái quả, kết quả, làm một cách như là cái người gọi là cái gì, hấp tấp vội vàng nông nổi, chứ không anh, như thế này thì đối với bố mẹ mình mà không biết phải biết là mình chết thì bố mẹ cũng phải khổ chứ. Con cọp nó phải ăn thịt con nó chết thì nó cũng buồn. Mình thương nó, thương, không nỡ để cho nó ăn thịt con nó, mà tại sao mình lại để cho bố mẹ mình khổ được? Đó là một điểm đã không biết nghĩ. Mà thứ nhất là tại thì thôi bố mẹ mình chỉ có khổ thôi. Chứ còn đằng này tôi có rồi một con cọp với năm đứa nữa, nó lại còn đẻ ra một dòng một giống, rồi nó cứ đi ăn thịt thiên hạ. Nó ăn thịt bao nhiêu thứ thì nó là cái loài chỉ chuyên ăn thịt thôi. Vậy thì nó sẽ giết hại bao nhiêu loài. Thế thì là thì vậy thì là làm phước hay làm tội đấy? Đó là Ngài không phải như chúng mình có cái đầu Ngài nhìn rộng và thấy xa, chứ không phải như chúng ta. Cả chính chúng ta mới là những người nông nổi và cạn cợt, còn chính Ngài mới là cái thấy rộng thấy xa. Bây giờ tôi xin kể một câu chuyện để chị em thấy rằng không phải mình giết con cọp mà mình giết được cái lòng ác của nó. Mà mình không giết được cái lòng ác của nó thì nó vẫn còn kiếp này kiếp khác nó ác. Thì con cọp ấy mà nó có chết ấy, thì cái lòng ác của nó vẫn đi báo oán, nghĩa là nó vẫn đòi mạng những ai nợ nó. Năm con cọp con này nó cũng thế, nó có chết thì nó vẫn đi đòi nợ những người nợ mạng nó. Chứ không phải tại mình giết nó mà hết được cái chuyện ác của nó. Ngược lại, chỉ có sự cảm hóa mới chuyển được tâm nó thôi. Thì bây giờ tôi kể cái câu chuyện cũng trong kinh, trong sách có kể chuyện. Có hai anh em. Thì cái ngày xưa, ở xứ Ấn Độ, thì người ta cứ thường là cứ mẹ, cứ đôi bên gia, hai gia đình mà thật bạn với nhau, thì nhiều khi cứ còn ở trong bụng ấy đã hứa với nhau rằng nếu mà tôi sinh con gái, anh sinh con trai thì chúng ta sẽ kết xui gia với nhau. Cho nên cái gia đình này khi hai sinh ra hai đứa con thì kết xui gia với nhau. Cho nên cái nhà trai đó cứ ngày Tết mới lại những ngày gì thì cứ phải mang lễ sang nhà gái để mà có cái tình đi lại, cho đến khi hai đứa nó lớn thì sẽ cưới. Thế cho nên cái cô con gái ấy coi như là đã hứa chặt với cái cậu con trai ấy rồi, không được phép lấy chồng khác. Thế đến khi này cái cậu trai này lớn rồi, cậu lại đi buôn mất tích, không thấy tin tức gì về cả. Thì nhà gái người ta mới thương con người ta là chưa lấy chồng mà đã thành quá, cho nên nhà gái người ta mới sang bên nhà trai, người ta mới xin rằng thôi thì bây giờ cậu cả đi mà không mất tích, không có tin tức gì trở về, thì thôi bây giờ con tôi đã hứa thì phải gả cho, thì bây giờ cái người anh không có tin tức thì xin cho tôi gả con cho người em. Người em tức là cũng cái nhà ấy mà người em. Thì cái người em lúc đầu từ chối, không chịu. Nhưng cái nhà gái người ta cứ năn nỉ rằng thương cái đứa con gái ấy, chưa kịp, cứ hứa từ bao giờ nhưng mà chưa có cái sự thành hôn, mà chưa chi đã thành hắn người quá, một đời không nơi nương tựa, rồi về già trông cậy vào ai. Cho nên xin cái người em trai nhận lời để cưới cái cô này. Thế thì bên nhà trai nhận nể lời nhà gái mà cũng thấy là thành cái người em mới cưới cái cô này. Thì khi cưới cái cô này thì việc cưới vừa xong, cô này vừa thành vợ chồng thì cái người anh ấy có tin về. Thế cái người anh ấy về tới nhà thì nghe tin cái người em mình đã lấy vợ của mình, mà theo những cũng với cái lối cái phong người ta gọi là thời phong kiến, cái chỗ thấy nó có cái cố chấp. Cho nên cái người anh cho đây là một cái sỉ nhục, em mà lại cướp lấy vợ của mình, trong một cái gia đình như vậy là thành ra không có một cái trật tự. Cho nên người em ấy, người anh giận lắm, mài con dao để giết cái người em. Thì cái người em ấy không ở tại đấy nữa, ở chỗ khác, nhưng mà biết tin anh về, mà biết được tin là cái người anh này giận cái việc này.
Thế cái người em nó lên chùa đi tu rồi, mà người anh nó vẫn có cái tâm muốn giết, không tha. Thế mới cầm con dao xăm xăm đi lên chùa để giết cái người em. Thì cái người em nó đã rũ sạch, đi tu thì ngồi thiền định ở trong phòng. Nhưng cái người anh ấy xăm xăm đem cái tâm ác, cho nên khiến ra làm sao đó vấp ngã, thì con dao nó đâm trúng ngực, nó lại đâm trúng ngực mình. Tay cầm dao mà rồi vấp ngã thế nào mà con dao nó lại đâm trúng ngực, thì cái người anh ấy lăn nó chết. Thì chết, chết trong cái lúc mà cái tâm tưởng đang muốn theo đuổi cái người em để giết người em, cho nên cái tâm mới nó hóa ngay con rắn. Nó hóa ngay con rắn độc, nó đi thẳng lên, thẳng vào cái chỗ của cái người em đó, nó đi thẳng vào đấy để nó giết cái người em. Thì cái con rắn độc ấy đang sửa soạn để đi vào, thì bò vào cái khe cửa để vào cái chỗ cái người em ấy. Thì vô tình có một người đi qua, bởi vì cái lòng ác thì nó cứ bị cái quả báo ác nó khiến ra. Vô tình có một người đi qua, người ta khép cái cánh cửa, thành ra nghiến đứt cái con rắn ấy. Con rắn nó lại lăn nó chết. Thì chết với cái tâm vẫn là định là đến để mà giết cái người kia, cho nên cái tâm nó vẫn còn. Vì vậy chết với cái tâm ấy liền biến, liền hóa thành một con độc trùng. Con trùng tức là một con vật nhỏ nhưng mà vẫn độc, bởi vì ngậm cái ý muốn giết cái người kia. Thì trong cái lúc chết với cái nghiệp ấy, cho nên thành một con độc trùng ở trên mái nhà. Cái con độc trùng ấy, cái vị này đang ngồi thiền định, con độc trùng ấy nó thả thân xuống đúng cái đỉnh đầu của cái vị này, nó mổ một cái, vị này lăn nó chết. Thế thì trong kinh kể cái chuyện như thế, là cái lòng độc của người ta không phải giết cái thân này mà nó hết được cái lòng độc, mà cái lòng độc nó vẫn truyền nối. Thế cho nên cái con cọp ấy mà nó chết lúc bây giờ thì nó lại thêm cái nghiệp, nó ăn năm đứa con, rồi năm đứa ấy oán thù trở lại mẹ, nó chính là kẻ oán, rồi nó ăn thịt lẫn nhau đời này sang đời khác. Mà còn đối với những cái người nếu mà nó làm cọp ấy, nó sẽ đi ăn người ta, và nó sẽ những cái con nai con vật nó sẽ ăn thịt. Thì sở dĩ mà có cái sự ăn thịt lẫn nhau đều là cái chuyện oan oan tương báo. Đấy. Cái lòng ác của người ta không phải là do cái chết mà nó hết, mà cứ kiếp này kiếp sau đi tìm nhau để trả thù. Thì bởi vì Thái tử ngài biết cái đó, chứ không phải như chúng ta cảm cọp. Cứ thấy con cọp nó đi ăn mọi người thì mình lo giết nó để nó không ăn được người ta, nhưng mà giết được cái thân nó thôi, chứ còn cái lòng độc của nó, cái oán thù truyền kiếp của nó, mình đâu có giết được. Thì nó vẫn đi theo cái đường của nó, cái nghiệp báo, cái nó đi đòi những cái nợ truyền kiếp, mà rồi thì ân oán mà ân oán oán đời đời không bao giờ gỡ được ra. Ngài trông thấy cái đó,
đứa con của nó, thì cái ân tình của mẹ con đối với nhau nó đổi thành là cái oán thù đó, một cái cừu thù, bởi vì ăn thịt giết nhau là một cái oán lớn nhất trong các thứ độc oán. Ngài trông thấy như thế, cho nên ngài đem cái thân ngài cho nó ăn để cứu mạng, với cái nguyện từ bi chuyển hóa năm mẹ con cọp. Thế bởi vì nợ ngài cái mạng, mà cái ân tình rất nặng, mà cái nguyện lực của các đại Bồ Tát là một, nó có một cái mãnh liệt lắm, cho nên chuyển được cái tâm thức mẹ con cọp đời đời theo dõi ngài, để ngài chuyển hóa kết một cái duyên sâu xa, cho nên đời đời theo dõi. Mà có cái ân tình thì thành nó dễ dạy, dễ bảo với cái nguyện lực của Ngài. Thế cho nên mẹ con năm con cọp đời đời đã theo Ngài, mỗi đời lại chuyển một lần, mỗi đời lại chuyển dần đi, cho tới cái kiếp này thành nhà 500 là năm anh em ông Kiều Trần Như. Trong chúng chắc biết tên Ngài cái gì đó, năm anh em ông Kiều Trần Như. Đến cái đời mà Ngài thành Phật Thích Ca này thì là năm mẹ con, cái con cọ ấy, nó chuyển thân dần dần, mà đến cái kiếp cuối cùng này nó chứng A-la-hán. Thế là năm ông A-la-hán thì thoát luân hồi sinh tử. Nhưng đâu có phải chỉ có một đời, nhiều đời đã theo Ngài, và Ngài cũng theo dõi năm mẹ con đứa con cọp này mà huấn luyện và chuyển hóa cho tới đời này, năm vị đó chứng quả A-la-hán. Cái việc của Ngài Đức Thích Ca mới coi như xong việc, nghĩa là năm con cọp ấy nó thoát được luân hồi sinh tử, ra khỏi được biển trầm luân, coi như mới hết được mới xong được cái nguyện của Đức Bổn Sư theo dõi chúng sanh và tế độ cho chúng sanh. Thế thì đấy, cái lòng từ bi của quý Ngài, do cái trí tuệ thấy rộng biết sâu, cho nên mới các Ngài mới xả thân, chứ không phải như chúng mình. Chính chúng mình mới là người nông nổi, chính chúng mình mới là người cạn cợt, chỉ nhìn thấy cái trước mắt chứ không thấy được những cái gì quá khứ và vị lai lâu xa sau này. Mình không nhìn thấy, mình không thấy được cái lòng ác của con cọp. Cần phải cái đức từ bi mới lấy ân lấy đức mà chuyển hóa. Thì cái này thì các vị Bồ Tát mới thấy rõ mới làm. Và mình bây giờ nông nổi, cứ trông như thế thì phán đoán rằng làm sao mà Ngài ngu như vậy, nuôi con cọp để nó ăn thịt người. Còn cái việc đối với cha mẹ, làm sao Ngài đỡ để bố mẹ khổ, là bởi vì bố mẹ Ngài cũng là những các bậc hiền nhân quân tử, đã đành là sẽ khổ lắm, sẽ thương Ngài lắm. Nhưng mà liệu rằng người ta ở đời có ai thoát được cái chết không? Thế nào rồi cũng có một lần mà bố mẹ Ngài hoặc là chết trước Ngài hoặc là chết sau Ngài. Thì cái khổ đau về cái sinh ly tử biệt này là cái ai cũng phải có, chẳng trước thì sau. Cho nên bây giờ Ngài chết sớm thì bố mẹ Ngài phải khóc. Nhưng mà ngày mai đây Ngài, nếu bây giờ Ngài không chết, Ngài còn ở lại, thì mai đây các cụ cũng phải chết, các cụ cũng phải đi phải kiếp khác. Cái sự sinh ly tử biệt là cái mà loài người chưa ai, còn là thân người là còn phải chịu cái đó. Cho nên không trước thì sau cũng có một cái lần đau khổ như vậy. Cho nên rằng vì thế bây giờ Ngài đi trước thì cái khổ nó hiện trước, còn nếu để về sau thì cái khổ nó cũng phải hiện về sau. Cái lúc chết rồi các cụ cũng phải tiếc, phải nhớ, phải thương, cũng vẫn một cái gọi lại, gọi tóm lại gọi là sinh ly tử biệt, là cái khổ của loài người ai cũng phải chịu. Mà các ngài lại là các bậc có đạo đức, có luân lý, thì hẳn là cái sự đau thương của ngày mai nó cũng hẳn gắn. Mà cái duyên đã được làm phước đức, làm cha mẹ một vị Bồ Tát, thì hẳn là cùng với Ngài cái duyên sẽ lâu dài. Cho nên về sau, tức là Tịnh Phạn Vương và Ma Gia Phu Nhân là hai vị chứng quả Tu Đà Hoàn khi mà gặp Đức Thích Ca là trong cái kiếp này chứng quả Thánh. Bài thơ này nói cái gì? Là phải thế nào? Muốn Phật trời che chở, muốn đạt được, cho đến muốn được thành Phật chăng nữa, chỉ có hai việc thôi, là làm gì? Theo như cái bài thơ đây nói, che chở cho đến muốn thành Phật quả chỉ cần có hai việc thôi. Việc thứ nhất ấy, là chịu khổ thay cho người khác. Người ta khổ, mình mình nguyện mình thay cho người ta chịu những cái vất vả, những cái khó khăn để đỡ cho mọi người. Đó là điểm thứ nhất, chịu khổ thay cho mọi người. Điểm thứ hai là đem an vui cho mọi người. Em chỉ cần có hai việc ấy gọi là bí quyết thánh linh. Cái bí quyết là cái một cái việc bí mật mà không mấy người hiểu. Ai cũng cứ tưởng là đua danh cầu lợi thì mình được an vui. Nhưng mà đây Phật lại không nói thế. Phật bảo mình muốn an vui mà cho đến muốn thành Phật cũng được, chỉ cần có hai việc. Việc thứ nhất ấy, là mình chịu khổ thay cho người khác, vất vả nhọc nhằn giúp đỡ mọi người. Và việc thứ hai ấy, là mình đem cái sự vui cho mọi người. Người ta cần cái gì mình đem cái mình giúp đỡ cho người ta. Thế thì chỉ có hai cái là cái bí quyết ít người biết đến, cho nên gọi là bí quyết.